Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay trong cái buổi học Phật pháp, chúng ta vẫn tiếp tục học chứng đạo ca của tổ Quyền Giác. Thì vừa qua thì chúng ta học đến cái đoạn Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Học Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tòng Nhận Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sanh Tử Bức Tương Can. Tức là Ngài nói là Ngài đi khắp nơi để mà tầm sư học đạo, nhưng mà Ngài đến khi mà đến Tào Khê đó, thì Ngài thấy được cái con đường Tào Khê thì thấy là sanh tử không có dính dáng gì hết. Thì bởi vì là chúng ta lâu nay thì sợ sanh tử, nghĩa là sanh đó thì vui nhưng mà tử thì rất là sợ, ai cũng như vậy hết. Bởi vì cái vấn đề sanh tử này mà ngày xưa Đức Bổn Sư cũng từ giả thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài vào trong rừng để rồi Ngài tìm một cái mối manh sanh tử, nhưng mà đến khi sao mai vừa mọc lên đó thì Ngài cũng thấy sanh tử không có dính dáng gì hết, thì mới thấy đó là sanh tử xưa nay chỉ là cái ảo ảnh thôi, cái giả chứ không phải là cái thiệt. Bởi vì chúng ta lâu nay là thấy thiệt là bởi vì là mình thấy có sanh thiệt, có tử thiệt, thấy có thân thiệt, thấy có pháp trần thiệt. Thì như vậy đó, bởi vì thấy có thân thiệt, có pháp trần thiệt cho nên có sanh tử thiệt. Cho nên đến khi mà quý vị mà hiểu đạo, liễu Phật pháp rồi đó, thì thấy thân không thiệt, cảnh trần không thiệt, thì sanh tử nhân đâu mà thiệt. Cho nên mới thấy là sanh tử nó không thiệt. Người sợ chết chừng nào đó thì họ lại là chết khổ chừng đó. Người ít sợ chết đó, thì họ chết thấy cũng rất là khỏe. Quý vị thấy mà những võ tướng ngày xưa mà gọi là can trường như Từ Hải hay Quan Công rồi chết là vẫn hiên ngang đứng chặt đầu xuống mà thân ổng không thèm ngã xuống nữa. Thì như vậy đó là bởi vì đó là bản thân của mấy ổng á là cũng không phải là hiểu đạo gì, nhưng mà có một cái là cái can trường, cái can đảm và cái không sợ chết, xem cái chuyện sống chết là đơn giản thôi. Thì như vậy đó mà thấy cái việc chết của mấy ổng cũng rất là nhẹ nhàng. Huống nữa là cái người học đạo của chúng ta, nghĩa là người hiểu Phật pháp thì thấy phải thấy thân nó không thật, rồi cảnh nó không thật, không có gì là của ta hết. Thì như vậy đó, đến khi chết mình cũng hiên ngang, mình cũng không sợ. Mình không sợ chết thì như vậy cái chết là cái rất là bình thường thôi. Cho nên đối với Hòa Thượng Tinh Vân đó là Ngài nói là chết là một cái chuyện vui chứ không phải là cái chuyện buồn. Tại vì là khi mà mình chết là giống như mình một cái sự thay đổi thôi. Ví dụ như là từ trước quý vị chưa hiểu Phật pháp, chết mình còn sợ, nhưng hiểu Phật pháp rồi chết là một cái sự thay đổi, mà sự thay đổi này rất là tốt. Quý vị nghĩ đó là nếu mà mình không hiểu Phật pháp thì mình không có biết tu hành, không biết sám hối, không biết ăn chay, không biết làm những cái công đức lành. Bây giờ quý vị hiểu Phật pháp, quý vị làm những cái chuyện tốt, thì như vậy đó là quý vị là đương nhiên phải tốt rồi. Ví dụ như ngày xưa quý vị không có tài sản, mà bây giờ quý vị có tài sản, có nhà, trong nhà băng quý vị có nhiều tiền, hoặc của cải vật chất có kim cương đầy đủ, đầy đủ hết. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị bỏ cái căn nhà cũ, quý vị có sợ mình không có nhà không ạ? Không có sợ. Quý vị có thể mua một cái căn nhà 1 triệu, 2 triệu luôn, ngon hơn. Thì vậy quý vị thấy đó là những cái chuyện mà người ta ăn tân gia người ta rất là mừng, phải không? Nghĩa là mừng cái gì? Mừng được nhà mới, mừng được có xe mới, cái gì cũng mới hết là mừng, phải không ạ? Cho nên quý vị chạy xe cũ, bữa nào quý vị mua xe mới quý vị thấy mừng. Là bởi vì sao? Bởi vì mình được chạy xe mới, ngon hơn, máy lạnh rồi hệ thống tối tân, ve xe rồi có camera chiếu khỏi cần quay đầu lại luôn, phải không? Thì như vậy đó là mình mừng, phải không? Thì đối với việc sanh tử cũng như vậy. Nghĩa là khi mà quý vị hiểu đạo, quý vị biết tu rồi đó, thì sanh tử là một cái chỗ trở về thôi, cho nên không sợ. Nhưng mà còn chúng ta thì nếu mà mình chưa liễu đạo, mà chưa tích đủ cái công đức và cái phước đức á, thì mình sanh tử là sợ dữ lắm. Nhưng mà đối với người hiểu đạo rồi thì sanh tử không có dính dáng gì. Giống như cái giấc mộng đêm qua, Cho nên mới thấy đó là tại sao chúng ta phải tu, là ở cái điểm này. Quý vị nghĩ đi, nếu mà một cái chân lý là sanh tử nó chỉ là cái mộng quyển thôi mà mình lại sợ, thì như vậy mình đang sống trong quá sức là mê lầm rồi. Vì vậy mình tu làm sao để cho mình không sợ sanh tử nữa, rồi mình không sợ bất cứ một cái gì hết, đây gọi là vô ý, đến chỗ đại vô ý. Thì như vậy đó là mình phải tu thôi, chứ còn không mình trở thành con người mê lầm, con người vô minh là như vậy đó. Tại sao gọi là vô minh? Là bởi vì là cái giả hoàn toàn, cái không thật hoàn toàn mà mình cho là thật, Đức Phật gọi là vô minh. Còn nói một câu cái điên đảo nữa, đúng không hả? Vô minh điên đảo nữa. Chúng ta là những cái nạn nhân, chúng ta là những cái người bệnh mà quả thật là không có, mà lại mình chấp là có. Đây là cái điều rất là đau lòng. Cho nên vì vậy mình phải làm sao nỗ lực tu hành để chi, để mình thấy nó cái gì nó cũng không thật hết. Thân không thật, các pháp không thật. Thì như vậy trong cuộc sống chỉ là cái giả tạm đắp đổi. Thì lúc này là quý vị nhận ra con đường tàu khê. Nghĩa là nhận ra con đường tàu khê là nhận thấy đúng chân lý, nhận thấy là tâm cảnh nó không thật gì hết, chỉ là cái giả tạm thôi. Các pháp chỉ là cái đối đãi, thiện ác chỉ là cái vọng tưởng vọng tình thôi. Các pháp hơn thua đối đãi chỉ là do tương đối mà nó có thôi. Có cái này có cái kia, bởi vì nó căn cứ trên pháp trần, căn cứ trên hiện tượng và căn cứ trên những cái mà bây giờ mình có thể nắm bắt được thôi. Mà quý vị thấy tất cả những cái mà nó đối đãi là nó thuộc về cái pháp của thế gian, mà pháp thế gian lại là không thật, nó là vô thường. Thì như vậy nó cũng không nhân đâu mà lập. Cho nên là hiểu đạo thì quý vị thấy đó là hơn thua đẹp xấu phải quấy thị phi có không, cái chuyện đó là cái chuyện chơi thôi, nó chuyện chơi thôi. Giống như quý vị buồn không có chuyện gì, quý vị nói chuyện chơi thôi, đừng có chấp chỗ đó chứ cho phiền não. Ai chê mình xấu, ai chê khen mình đẹp thì cái chuyện đó là cũng bình thường, đó là nghĩ là chuyện chơi thôi, cười cũng được, người ta chê cũng được, mà ta khen cũng được. Thì cái đó là những chuyện mà nói chuyện qua ngày, những cái chuyện giống như là trên tuồng trên ảnh vậy thôi, chứ không có gì hết. Rồi xong rồi mình buông liền, không ạ? Tuy nhiên trong cái cuộc sống đắp đổi qua lại thì tuy nhiên nó phải có những cái chuyện đó, nhưng mà xong rồi quý vị làm sao buông được? Cái điều này là cái điều quan trọng hơn. Chứ bây giờ biểu mà quý vị mà nói thôi Phật tử đừng nói chuyện thị phi, chắc bao giờ không có đâu, làm nổi đâu, không ạ? Nhưng mà làm sao bây giờ? Thôi bây giờ những cái chuyện đó là cái chuyện chơi thôi, mình đừng cho là thiệt. Mà quý vị ngộ lắm quý vị, khi nào quý vị nhập giai á là quý vị nói chuyện là hăng sai dữ lắm, nói chuyện không là nói thành có luôn á, là nhập giai đó. Còn quý vị không nhập giai rồi nói chuyện chơi là giống như người ta nghe cũng chuyện chơi à. Ví dụ như cái chuyện đó, ồ tôi nghe cái bà đó nói vậy đó ghê, chúng nhập giai cho mình nói hùng hồn nghe ta ớn, tại vì còn thêm vô nữa cho nó nổi lên nữa. Nhưng mà đó, mình không nhập giai rồi mình kể cái chuyện đó nó bình thường, chân lý người đó nói một câu cũng bình thường, một cái sự việc nghe cũng bình thường, việc làm cũng bình thường, mình đâu có nhập giai. Không nhập giai cái người ta nghe cũng bình thường à. Còn mà mình nhập giai người ta nghe siêu dệt lắm, tức là mình nghe người ta nghe là thấy là giống như cái chuyện đó, cái chuyện mới xảy ra, mà cái chuyện đó 10 năm trước mà người ta nghe giống như mới xảy ra vậy, quá hùng hồn luôn đó, nhập giai. Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình hiểu được cái vấn đề đó đó, thì tự nhiên á là cái chuyện thị phi trở thành những cái câu chuyện rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Cho nên vì vậy đó mà quý vị không nhập giai là quý vị buông xả nhanh lắm. Còn quý vị nhập giai là khó lắm, khó buông xả lắm. Giống như là những cái chuyện mà quý vị mà ra ngoài mà gió mưa cảm nắng là cái chuyện bên ngoài thôi, nó chưa nhập vô mình. Còn nó nhập vô mình phải tuần lễ, phải uống thuốc dữ lắm, phải xong rồi nó mới hết được. Chứ còn nó chưa nhập vô thì như vậy thì chứ là nó nắng một chút thì mình vô trong nhà là nó mát thôi. Lạnh một chút vô trong nhà mình thay đồ là tự nhiên là nó ấm thôi. Nhưng mà để mà nó thấm vô rồi đó là cái sự mà cái mình nhập lắm. Có một cái thể nhập mà chúng ta không nhập, đó là thể nhập pháp thân mà chúng ta không thể nhập, mà chúng ta thể nhập những cái chuyện tào lao. Cho nên vì vậy mình mới khổ, suốt ngày mình cứ rong ruổi như vậy. Cho nên con đường tàu khê trở thành nó khó khăn gian nan, chứ không phải là mình mua vé máy bay là qua được tới tàu khê là mình thấy nhận được đó. Mà con đường tàu khê tức là cái con đường phải thấu triệt được cái đạo lý, cái giáo lý của Phật Đà. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được các pháp xưa nay nó chỉ là cái tạm thôi, mới nói là tánh tội nó là không có gì hết, chỉ do tâm mà nó tạm dựng lập thôi. Nhân tâm mà tự nhiên giờ rỗng suốt, tự nhiên tội nghiệp nhiều đời, quý vị có quân tập cách mấy đi nữa, hiện một đời nó cũng tự tan biến hết. Nó có cũng như không, nhân quả nó chỉ là cái tạm trên thân tướng này thôi. Rốt lại các pháp nó trở thành thanh tịnh thôi, dù cho nó có gì nó xảy ra là quý vị cũng không có gì hết. Nhưng mà quý vị phải tu. Cho nên ở đây tổ mới nói nè, Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giải nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Đó là ngài nói là hành cũng thiền, mà tọa cũng thiền, ngữ mặt động dụng thể an nhiên, tức là nói nín động dụng thể an nhiên hết. Thì lâu nay đó là mình thường là mình ngồi mình mới thiền, nhưng mà đi đứng thì mình không thiền. Bởi vì cái tinh thần của thiền đó là nó không có hạn cuộc là ở chỗ tọa thiền, mà nó hành thiền, tức là trong bốn oai nghi động dụng. Quý vị biết tại sao không? Nhiều khi mình phải thắc mắc, mình phải hỏi tại sao để cho mình có cái niềm tin chứ. Tại sao lại là ta nói là tọa thiền? Có ai nói là đi thiền, làm thiền đó ít khi lắm. Nhưng mà sau này có những chỗ ta nói là đi thiền, mà phải đi thiền hành, là phải đi từ từ rề rề chứ. Còn đi kiểu mình đó là không có thiền rồi. Đi kiểu ào ào của mình là không có thiền rồi. Hay mà đi làm đâu có thiền đâu. Hay là nhiều khi quý vị nghe nhạc, hay là quý vị coi truyền hình đó đâu có thiền đâu. Thấy không ạ? Nhưng mà ở đây ngài nói là trong bốn động dụng mình lúc nào cũng có thiền, là có cái nguyên nhân ở trong đó. Quý vị biết nguyên nhân gì không ạ? Cái nguyên nhân á, mà chính yếu đó là bốn oai nghi mình á, là đều là thiền hết, là bởi vì là bốn oai nghi của mình không rời tự tánh. Cho nên ngài mới nói cái điều này, chứ không có phải đây là một cái sự bắt làm, mà đây là cái sự hiển nhiên. Nghĩa là bây giờ quý vị ngồi đó là cũng có tâm thiền. Quý vị đi đứng làm việc, cho quý vị nói năng, kể cả quý vị chửi lộn nữa, cũng có tâm thiền ở trong đó mà mình không thấy. Nhưng mà khi mà quý vị nhận ra được rồi đó, thì tự nhiên các pháp, mỗi hành động của mình đó, đều là hành động của tự tâm, đều là hành động của thiền vị hết. Mình không nhận ra được đó, thì nó trở thành cái mất mát. Cho nên đó là một cái chân lý. Thí dụ như bây giờ, ngày xưa mình học thiền, nhất là khi mà vào những cái buổi mà học thiền mà quý thầy giảng, mà hồi ở các tu viện quý vị, là mới đầu nghe mấy thầy nói là ai đang ngồi đó ha, ai đang đi đây, ai đang uống nước đó, quý vị hỏi ai thì đều mình nói là tôi hết, với ai là mình uống với ai uống, mình đi với ai đi. Mình tưởng là một cái câu chuyện rất là bình thường, một cái câu trả lời rất bình thường, nhưng mà thực tình đó là một cái câu hỏi này cũng bình thường, và việc trả lời này cũng bình thường, đều hợp chân lý hết. Rõ ràng là mình uống hết, rõ ràng là mình đi, chứ ai đi đây? Mình rõ ràng là ngồi đây, ngồi nghe, và mình đi, mình làm, mình biết hết tất cả, mình chứ ai? Ngoài cái này á, là nó không có. Mà quý vị dám tin đó là mình không ạ? Dám tin không? Mình không ạ? Cũng tin, nhưng mà tin rồi quên. Là bởi vì là ở cái chỗ đó, là quý vị thấy đó, là nó trở thành cái chân lý. Thí dụ như là bây giờ là rõ ràng là chúng ta đang ngồi đây, rõ ràng chúng ta đang nghe, rõ ràng chúng ta đang thấy, mà mình không có nhận ra được cái điểm này. Nhưng bây giờ là nếu mà nói quý vị nhận ra đó, là quý vị lại thêm một cái khái niệm là tôi đang ngồi, hay là tôi đang nghe, tôi đang thấy, nó lại thêm một cái khái niệm đó, mà không bao giờ nhận ra rằng đó là tất cả các pháp như thị là như vậy đó. Ngồi nói đến động dụng đã là mình rồi, thì không cần thêm cái quan điểm nữa. Cho nên chỗ này gọi là đạo, là nó trở thành không có cái chỗ cho quý vị tìm kiếm. Nếu như quý vị tìm kiếm á, là ví dụ như bây giờ mình nói mình đang ngồi đây là thiền, vậy thiền là tôi đang ngồi đây, như vậy thiền nó trở thành nó không phải. Nhưng mà nó cũng phải. Phải là ở cái chỗ nào? Tức là khi mình vừa đặt cái câu hỏi đó, là nó trở thành một cái bối cảnh khác, và cái môi trường khác, và một cái giai đoạn tiếp khác. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, mình đang ngồi đây đã là thiền rồi. Nhưng mà khi mà quý vị đặt cái câu hỏi mình đang ngồi đây là thiền hay là không phải thiền, thì chính cái lúc đặt câu hỏi mình đang ngồi đây thiền không thiền là đã là thiền luôn. Rồi bắt đầu đến quý vị trả lời đúng rồi, ông thầy ông nói vậy là đúng rồi đó, trong kinh nói vậy là đúng rồi đó, đây là thiền, là mình đang thấy, đang nghe, hiểu biết. Như vậy đó, đứng về cái mặt chân lý đó, là quý vị không lãnh hội thiền, bởi vì quý vị còn niệm tưởng. Nhưng mà đứng về cái mặt của pháp tánh đó, là cái trả lời đó cũng là thiền. Cái trả lời là thiền, cho nên là cái câu hỏi cũng là thiền, cái câu trả lời cũng là thiền luôn. Đó là tất cả mỗi niệm tưởng, mỗi hành động, mỗi khoảng khắc thời gian đều là thiền vị hết. Cho nên làm sao mà quý vị nắm ngay chỗ đó đó. Cho nên là trong cái nhà đạo là hay nói cái ví dụ đó, là ví dụ là giống như là cái con chó đó mà mình quăng cái cục xương á, là nó nhào theo cái cục xương, là nó cắn cái cục xương. Còn con sư tử mình quăng cái cục xương là nó nhào tới nó cắn cái tay của mình luôn. Thì nhà thiền đó là phải giống như con sư tử như vậy đó. Nghĩa là tất cả những hành động, lời nói, việc làm đều là thiền hết. Mình phải nắm ngay cái chỗ đó. Chứ mình đừng nói đó là không phải là A cộng B là bằng C, C tức là thiền. Không có phải. Mà ngay A và ngay B đã là thiền. Cả luôn cả dấu cộng đó. Tức là mỗi khắc, niệm niệm thời thời, mỗi quan điểm, mỗi suy nghĩ, mỗi tư tưởng của mình đều là thiền vị hết. Tại vì ngoài tâm thì mình không thể nào tác niệm được. Mà niệm đó cũng là tâm, đó là ngoài tâm, cho nên là các pháp xưa nay là nó đều là tâm mình hết. Cho nên ví dụ như bây giờ nói là các pháp đều là tâm, bây giờ quý vị thấy cái bình hoa, quý vị nói đó, cái bình hoa này là trong tâm hay ngoài tâm? Tức các pháp đều là tâm của mình hết, ha mà. Như vậy cái bình hoa là trong hay ngoài? Quý vị vừa nói ngoài là quý vị chết liền, quý vị nói trong cũng là chết nữa, ha mà. Nhưng mà nó không ngoài tâm mà có. Nhưng mà nó thực tình nó cũng không dính dáng gì mình hết. Quý vị thấy thiền độc đáo không? Có gì quý vị mới khỏe được. Mới nói đến nhờ một cái luận lý như vậy đó, là quý vị mới nhận ra được một cái chỗ là quý vị không có chỗ mà bám víu hay nắm bắt gì hết. Mà tất cả mọi cái đều là mình mà lại ly hết tất cả cái. Đó hả? Cho nên vì vậy đó là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Tức là biết quyển là ly được quyển. Như vậy đó là khi mình biết quyển đó, cái quyển nó là ở trong tâm hay ngoài tâm? Đây là cái câu trong kinh Duyên Giác. Quý vị thấy chỗ này quý vị luận đến nó rốt sao được. Biết quyển là ly à. Như vậy khi biết quyển đó thì cái quyển nó là trong hay ngoài? Thưa quý vị, nó cũng không nói đến là trong hay là ngoài. Nhưng mà nếu cái huyển này nó cũng không phải trong tâm, không phải ngoài tâm, mà biết huyển thì tự nhiên á là nó ly hết tất cả. Nhưng mà ly huyển thì trong cái khoảng cái ly huyển á thì lúc đó là mình giác. Tức là tất cả các pháp, hành động, động dụng và tư tưởng của mình đều là tâm của mình hết, nhưng mà phải thường biết rõ ràng. Khi mình bị thường biết rõ ràng thì tự nhiên mình ly được, thì ly được không khoảng khắc đó mình là giác. Cho nên như vậy đó là không có một cái pháp để mà buông bỏ hay nắm bắt, và cũng không có cái câu trả lời. Trên thiền không có câu trả lời. Trên vừa hỏi thế nào là đạo bị ăn gậy liền, đó là đã ngay chỗ đó rồi mà còn hỏi nữa, đó là đánh một cái để chi, để không còn cái tâm tìm cái câu trả lời mà nhận ngay cái lúc mình đang hỏi. Nhưng mà thưa quý vị, ở cái chỗ này vẫn là cái chỗ mà rớt vào cái sau đuôi này. Trong nhà thiền hay nói vậy đó, mình học thiền thí dụ như mình được giải thích, mình nghe. Ví dụ như hỏi là thế nào là đạo, đánh cái bóp là ngay cái câu hỏi đó là đạo. Quý vị tin nổi không ạ? Thưa quý vị, nếu mình chấp rằng ngay cái câu hỏi đó là đạo, đó là cái rơi vào cái điểm phía sau rồi. Mà ngay cái chỗ nào à? Ngay cái lúc đang đánh đó. Đạo là cái gì? Là một cái cảm giác hay biết của mình. Mình đánh vô đây mình biết là đau hay là không đau, cái cảm giác của mình biết rõ ràng. Thì trong cái cảm giác mà biết rõ ràng á, là mới thấy là mình xưa nay là thường biết. Đó là cái chỗ giác ngộ, chứ không phải giác ngộ chỗ câu hỏi. Quý vị, giác ngộ câu hỏi là vĩ rồi, là đuôi rồi, đó hả? Mà phải ngay đó thôi. Cho nên như vậy đó là thiền là một cái sóng, một cái dòng, một cái những cái cơn sóng trào dâng, nó cứ liên tục vậy. Chứ nó không có phải là cái chết, mà cái thiền là cái sự sống động. Cho nên mới là hoạt ngữ. Tức là hoạt ngữ là gì? Nếu mà còn có ngữ thì là tử rồi. Nó hoạt ngữ tức là một cái sống động, một cái sự giao tiếp mà quý vị đang trực giác, quý vị cảm nhận, quý vị thấy và đang sống, đang nghe đó. Nó liên tục như vậy đó thì đây mới gọi là thiền. Chứ còn không mà quý vị mà dính chỗ này dính chỗ kia chút trở thành những khái niệm, quan điểm, trở thành tử ngữ hết. Mà quý vị biết tử ngữ là tiêu rồi. Vì vậy ở đây ngài mới nói là hành cũng thiền, tọa cũng thiền là chân lý. Quý vị đi, quý vị làm việc là không có thể nào rời cái pháp thiền được hết. Nhiều khi mình nói đó là tôi bận, tôi làm việc, mắc làm việc, tôi không thể nào tu được. Nhưng mà trong lúc làm việc đã có thiền. Cho nên vì vậy thiền á là nó đi vào trong cái hoàn cảnh xã hội, tất cả trong cái bối cảnh, kể cả lúc mà quý vị đang rơi nước mắt cũng là nước mắt thiền nữa. Cho nên nói Bồ Tát hay khóc đó, Bồ Tát còn tình cảm quá sao Bồ Tát hay khóc. Nhưng mà cái nước mắt là nước mắt thiền, chứ không phải nước mắt của mình là nó, nước mắt là đau thương bi lụy, phải không? Nước mắt của Bồ Tát vẫn là nước mắt thiền. Những cái sự xúc động của Bồ Tát là cái sự xúc động thiền, chứ không phải là xúc động như chúng ta. Nó khác như vậy. Cho nên nó gọi là từ bi vô lượng, cho nên là đa tình thị Phật tâm. Tức là Bồ Tát vẫn thương hết tất cả chúng sanh, có tình cảm với chúng sanh nên mới độ được chúng sanh. Đó là tâm Phật hết. Cho nên là phát xuất từ một cái nguồn tâm. Cái nguồn tâm đó là cái nguồn tâm mà mình sống, giữ được cái gốc này là quý vị làm việc, quý vị sống, quý vị nói năng động dụng đều là quý vị có cái sự an lành ở trong đó, điều sự tu học trong đó. Cho nên quý vị không thể nào rời được thiền. Cho nên bây giờ quý vị tu pháp môn nào đi nữa, quý vị cũng không rời được thiền. Dù cho tu tịnh độ, tu mật tông cũng không rời được thiền hết. Thiền là cái gì? Là cái sức sống ở nơi khắp tất cả chúng sanh, tạm gọi thôi. Cho nên đó là cái sức sống, đó là Phật tâm. Quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thiền không ạ? Cái gì niệm đó? Cho nên trong nhà thiền mới nói cái câu là ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Vừa trả lời tôi một cái biện gậy luôn. Cho nên mới nói đó là tất cả động dụng, tất cả việc làm của mình đó là đều toát về thiền hết. Nó mới nói ngữ mặt động dụng thải ăn nhiên. Thì được một cái sự mà quý vị cảm nhận được cái điều này đó, thì mới nói là túng ngộ phong đao thường thản thản. Tức là gặp cái chuyện binh đao đến đó thì mình vẫn bình thản. Quý vị có gặp binh đao không ạ? Có không ạ? Thưa quý vị có binh đao. Binh đao là gì? Chiến tranh. Tầm 7 đúng không ạ? Chiến tranh là cũng binh đao là cũng đúng. Nhưng mà hiện tại chúng ta là có gặp hay không là đâu có. Đâu có chiến tranh phải không ạ? Nhưng mà binh đao là sao ạ? Bát phong. Bát phong đó không ạ? Mỗi ngày chúng ta bị bát phong này nó dùi vào mình đây. Đó là những cái lưỡi kiếm, lưỡi đao mà nó làm cho mình mất mình đấy, chặt đứt đầu mình phải không ạ? Nó có ai mà khen mình một cái có đứt đầu không ạ? Đứt luôn phải không ạ? Có ai chê một cái có đứt không ạ? Mất mình. Nổi máu anh hùng lên liền. Máu lên liền, mặt đỏ ngầu lên. Bực bội khó chịu. Thì như vậy cái bực bội khó chịu là nó mất đi cái tâm bình thường của mình đấy. Cho nên vì vậy đó là chúng ta thường gặp những cái chuyện binh đao đó, những cái mũi đao đó. Cho nên là trong kinh A Hàm mà Đức Phật nói là giống như cái người mà khi mà một cái người mà bị một cái người khác mà chửi mắng thì giống như một cái mũi tên cắm vào trong tim đó. Rồi cái người đó là khi bị cái mũi tên cắm vào trong tim rồi, người đó lại không có nghĩ là làm sao rút mũi tên ra, rồi lại còn đi phân trần với người khác, còn hỏi nguyên do tại sao cái người đó bắn mình và cái người đó bắn mũi tên này độc như thế nào, lo kiểm tra vậy cho nên người đó chết luôn. Thế vậy gọi là những cái mũi tên đó, cái binh đao đó, tức là những cái cảnh trần mà nó thường nó tấn công mình. Nhưng mà thường á là quý vị không có phòng thủ, nghĩa là lúc nào là mình cũng mở cửa mình ra để đón nhận những cái chuyện đó. Cho nên vì vậy đó là lúc nào quý vị cũng buồn phiền và đau khổ hết. Đang vui cười vậy chứ mà có cái chuyện gì là quý vị thấy không vui rồi đó, bực bội khó chịu buồn phiền và đau khổ rồi. Thì như vậy là mình mở cửa ra cho giặc nó vô. Cho nên bây giờ Ngài nói là phải là làm sao lúc nào mình cũng tu hết. Thì để làm chi? Để cho giặc nó vô là mình đóng cửa lại, nó không vô được. Hoặc giả giặt nó vô đó là mình dùng cái gì để chống lại? Gươm, trí tuệ, cung, thiền định để mà đánh giặt. Trời, cái gươm này ghê lắm, quý vị biết là chỉ gọi là những cái bủ bối là Phật cho mình đó. Những cái là ngày xưa mà cái bí kíp đó, Võ Lâm rồi đó, có những cái là cái gươm này là chém hết tất cả những cái đao bình thường. Cái gươm bình thường là nó bị gãy hết, gọi là chém sắc như chém bùn vậy đó. Cũng như vậy đó là cái trí tuệ của mình, khi mà mình thấy được là các pháp nó là không, mình thấy được các pháp nó là vô thường, thân này giả tạm rồi là tất cả cái đó nó thành bùn hết. Chém vậy đó mới là mới thành bùn được. Chứ còn cái gươm ở ngoài chém đứt từng khúc thôi chứ không thành bùn được. Còn cái này là chém là nó thành bùn luôn, tan biến hết tất cả vào hư vô. Một mũi tên trí tuệ của mình bắn, mũi tên thiền định của mình bắn một cái là tan hết. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, lúc đó ma quân là bắn tên cung đồ lao vào ngài. Ngài ngồi yên tĩnh thôi mà tất cả tên đao gươm giáo đến với ngài nó thành hoa rớt xuống hết, giống như cúng dường vậy thôi, một cái sự cúng dường cho ngài. Cho nên là chỉ cần dùng cái tâm yên tĩnh quý vị cũng thắng được. Cho nên mà lúc nào mà quý vị mà bị cái hoàn cảnh nào khó khăn mà nó vây mình á, là quý vị để cho tâm mình thật yên tĩnh. Quý vị đừng có nghĩ là phải quấy đúng sai gì hết á, bỏ hết cái chuyện phải quấy đúng sai đi. Quý vị để tâm mình yên tĩnh một cái là tự nhiên là cái đó tan biến hết. Nhiều khi quý vị thấy có một cái chuyện nhỏ xíu à, không có gì hết, mà quý vị là trở thành một cái chuyện mà rất là hùng hồn và ghê sợ. Nó vây mình đó, là những cái chuyện mà người ta nói có một câu thôi đó, mình để trong bụng mình đau khổ, về nhà chia sẻ với người này người kia là nó trở thành một cái chuyện nó lớn lên. Nhưng mà để lúc đó quý vị để tâm yên tĩnh á, cái bà đó bà vọng tưởng, lời nói vọng tưởng, bà cũng vọng tưởng, rồi mình nghe mình phiền não cũng vọng tưởng, các pháp nó không có gì hết. Mà tâm yên tĩnh là quý vị tự thấy cái chuyện đó, không phải là mình phải suy nghĩ là mà tự nhiên tâm yên tĩnh là quý vị thấy liền à. Cho nên có nhiều chuyện nó đến mình tỉnh bơ à, là lúc đó quý vị biết là quý vị đang tu à. Còn có chuyện nó đến mà quý vị thấy là nổi sùng lên liền là quý vị thiếu tu à. Cho nên lúc đó mình phải tu lại, phải dùng cung thiền định chứ, mình phải xài cái đó. Cho nên chuyện gì đến mình, thứ nhất là phải dùng tâm yên tĩnh chứ. Xong rồi từ cái tâm yên tĩnh này nó phát huy trí tuệ, nó sẽ thấy được các pháp nó là quyển giả, nó là không tướng. Cho nên á, nhờ cái trí tuệ nó phát ra cho nên là nó cắt đứt hết tất cả những dây mơ rễ má đó. Quý vị không cần làm gì hết, không cần là phải lúc đó là mình phải là quýnh lên, mình phải làm đủ thứ hết, không cần làm gì hết. Cứ yên tĩnh rồi tự nhiên mình thấy được thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái trí tuệ sẵn có nơi mình, tâm thiền định có nơi mình, định tuệ viên dung nó là có sẵn hết, cho nên mình cứ lấy ra mình xài thôi. Cho nên quý vị có bủ bối mà khi mà gặp chuyện là quý vị cứ đau khổ, gặp chuyện đau khổ. Giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến quá yêu quái đến là rút ra xài liền. Thế là lấy bủ bối ra xài. Cho nên vì vậy đó, lấy bủ bối ra xài tự nhiên là yêu ma rồi nó ngán hết. Còn nếu mà lấy ra xài mà yêu ma mà nó không hết rồi đó, là biết quý vị biết dùng cái gì không ạ? Bồ Tát Quan Âm xuất hiện liền. Đó là khởi tâm từ bi. Lúc đó tâm từ bi, khởi cái tâm từ bi của mình, lúc đó mình thương tất cả chúng sanh, mình nghĩ họ cũng đang trong tình trạng đau khổ như mình cũng đang trong tâm trạng đau khổ, bởi vì tất cả chúng sanh đều là cũng phải là phải chết hết, đều cũng phải là đau khổ bởi vì tham sân si, đều bị lửa đốt hết, đau khổ. Cho nên mình làm sao mình phải giác ngộ để độ họ, phát nguyện lớn như vậy. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm là bay xuống. Quý vị coi Tây Du Ký đó, là mỗi lần mà tam tạng bị nạn gì, tề thiên mà bó tay là lúc đó là Bồ Tát Quán Âm là xuống liền. Phật Như Lai xuống, từ bi hỷ xả đó. Cho nên là xuống để mà phổ độ chúng sanh. Cho nên đó là cái chuyện mà tu hành đó. Cho nên là quý vị thấy mình phải thực nghiệm mình mới thấy được cái pháp Phật là hay. Chứ còn mình không có thực nghiệm á, thì pháp Phật là nó trở thành cái chuyện mình học, trở thành cái văn hóa Phật giáo thôi, chứ không có phải là pháp Phật nó khiến cho mình được giải thoát và giác ngộ. Cho nên mình tu hành đó thì mình mới thấy được. Thì như vậy ở nơi binh đao, ở nơi mà những cái chuyện mà cảnh trần nào mà nó đến á, là mình cũng thẳng thẳng, là bình thản hết. Rồi nó là giả như độc dược, giả nhàn nhàn, kể cả những cái chuyện mà nó đau khổ độc ác nhất ở thế gian này thì cũng nhàn nhàn thôi, không có gì hết. Hiện tướng giống như quý vị thấy Bồ Đề Đạt Ma mà bị độc 5 lần, có lần ngài biết luôn mà ngài vẫn ăn, cho nên vẫn bình thường. Cho nên như vậy đó. Rồi ở đây còn nói đến cái độc nữa là quý vị biết độc gì không ạ? Tam độc, phải không ạ? Tham sân si vẫn nhàn nhàn luôn. Tức là tham sân si mà nó đến đó, thì vẫn nhàn nhàn. Bởi vì sao? Bởi vì là hành nói nín động dụng thải an nhiên lúc nào cũng thiền hết. Thì như vậy là có tham sân si đến là cũng an nhàn. Tham sân si nó khởi lên đó thì nó cũng tự nó tan biến hết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào mình cũng hành thiền hết. Thì như vậy đó là nó tự nhàn nhàn hết. Tức là đối với bát phong thổi đến mình cũng thanh thản, đối với tham sân si của mình và tham sân si của người cũng nhàn nhàn. Cho nên đó là quý vị thấy đó, đặc biệt như vậy. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, tức là nói là thầy ta là ngày xưa là đệ tử của Phật Nhiên Đăng. Bởi vì trong kinh nói rằng là thời xưa là đức bổn sư của chúng ta khi thực hành Bồ Tát đạo đó, là ngài là một vị tiên, thì nhờ Phật Nhiên Đăng khai thị ngài giác ngộ và được Phật Nhiên Đăng thọ ký rằng là sau này đời vị lai là ngài sẽ thành đạo với cội Bồ Đề hiệu là Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Tức là từ khi mà ngài đã gặp Phật Nhiên Đăng và đã giác ngộ đó, thì đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, tức là nhiều kiếp đến nay là tiên nhẫn nhục. Đó là, tức là khi mà nhận ra được Phật tánh của mình rồi đó, thì mình phải trải qua nhiều kiếp mà để thực hành cái pháp mà nhẫn nhục. Đó là, cho nên là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà thành đạo là đời nào ngài ra ngài cũng thực hiện cái pháp này. Cho nên là ngài bị ông vua mà chặt tay chặt chân chặt mũi mà ngài vẫn bình thản, có đời ngài bố thí cả vợ con tôi tớ vân vân, đó là ngài đều là thực hành cái pháp nhẫn nhục. Cho nên đó là cái pháp nhẫn nhục này đó là cái pháp hành mà nó khiến cho mình dễ đạt đạo hơn hết. Cái người mà nhẫn được gọi là cái người đại nhân, người mà không nhẫn được là người đó là bậc tiểu nhân thôi. Người mà nhẫn được mới làm được việc lớn, người không nhẫn được là không thể nào làm việc lớn. Cho nên người ta nói rằng cái ông Lưu Bị đó là ổng có một cái đặc tính, nghĩa là dù cho cái chuyện vui đến đó, ổng không cười, ổng không có cười vui vẻ mà nó hiện ra mặt, gọi là cái chuyện buồn đến cũng không hiện ra mặt nữa, mặt ổng lạnh như tiền vậy đó. Cho nên nó là ổng lãnh đạo được, sau này ổng chia Tam Quốc đó, làm chủ cái nước Thục đó, là quý vị biết là ổng là nhờ cái đức tính đó, nhờ chuyện vui chuyện buồn đến mà vẫn không hiện ra mặt, không thay đổi sắc mặt. Còn mình vui thì cười hứng hở, mà mình buồn thì bị nín thở, là bởi vì là nó bị tác động quá mạnh đi, cho nên khiến mình không làm chủ được, là thiếu một cái sức tham nhẫn. Cho nên vì vậy đó là mà tại sao là cái pháp nhẫn nhục này gọi là cái pháp mà dễ đạt đạo, là bởi vì á là khi mà cái bối cảnh hay cái hoàn cảnh mà nó khó khăn đến với mình á, mình nhẫn không được là quý vị biết tại sao không? Là bởi vì cái bản ngã của mình nó quá lớn. Ai xúc phạm đến mình á là mình chịu đựng không nổi. Bây giờ mình tập chịu đựng, mà mình tập chịu đựng tất cả những cái chuyện đến mà mình tham nhẫn được, thì lúc đó là cái bản ngã của mình nó sẽ tự tiêu đi, tiêu dần đi. Ở đây nói đến một cái sự chịu đựng đó là nói đến một cái để cho mình dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái nhẫn nhục mà quý vị mà thực hiện mà bằng cái pháp Phật á, nghĩa là khi một cái hiện tượng mà nó đến á, là mình dùng trí tuệ của mình để mình kham nhẫn, không phải là một cái sự gánh chịu. Ví dụ như cái hoàn cảnh khó khăn đến với mình á, là mình dùng trí tuệ của mình thấy các pháp, thấy thân tướng, và thấy được cái nguyên nhân nào khiến cho mình đau khổ. Quý vị thấy được như vậy, tự nhiên á, là trong lòng của mình nó bình an. Thì như vậy là mặc dù là quý vị kham nhẫn, nhưng mà lòng của mình được bình an. Quý vị biết tại sao quý vị được bình an mà? Khi mà mình dùng trí tuệ để mà mình thấy được cái điều đó đó, thì lúc đó đó là tâm của mình đó là nó lớn. Quý vị biết tại sao lớn không? Là bởi vì lúc đó quý vị không có bị thử, nghĩa là quý vị không thấy là tôi là cái nạn nhân, mà cái người kia là cái nguyên nhân nó tác động đến khiến cho mình đau khổ. Còn khi mà mình quán chiếu á, mình thấy rằng đó là các pháp là nó là vô thường, là nó là không tướng, thì như vậy đó là mình không đứng ở cái vị trí ở mình và người kia, tức là không ở trên cái vị trí đối đãi, không có đây kia. Khi mà quý vị không có đây kia là quý vị không có ngã và nhơn ở trong đó. Đây là nó tiêu cái bản ngã đây nè, nó không có ngã nhơn mà đó. Thì lúc này là tâm của quý vị đó là nó lớn. Cái người tâm lớn là không phải là nó bự bằng cái hư không, hay là nó bự bằng cái cái nhà hay là bự bằng cái phi thuyền, không phải vậy. Mà cái tâm lớn là cái tâm nó không có bị thử đây kia, không thấy mình, không thấy người, cho nên tâm mình nó lớn. Vì tâm lớn đó cho nên đó là nó chở được hết tất cả những cái pháp trần của thế gian mang đến cho quý vị. Giống như một chiếc thuyền lớn đó, bây giờ chiếc ru bây giờ nó chở từ mấy ngàn người là tại sao nó lớn? Thiết kế hiện đại, chở mấy ngàn người, 5.000 người, mà trên đó là có hồ nước rồi có chơi thể thao, nghe ta nói chứ mấy thầy cũng chưa đi. Tức là sinh hoạt giống như ở trên bờ luôn. Là quý vị biết đó, là do chiếc thuyền lớn cho nên chuyên chở được nhiều. Thì bây giờ là tại sao mà có một cái chuyện chút xíu mình chịu đựng không nổi, là do tâm mình quá nhỏ. Thì như vậy đó, là trong một cái niệm tưởng thôi là tâm của mình nó rộng lớn, cũng trong một niệm tưởng tâm mình nó nhỏ. Cho nên có lúc tâm mình như núi Tu Di, có lúc tâm mình như hạt cải. Là chỉ một cái quan điểm thôi, một cái nhìn, một cái thấy. Cho nên vì vậy đó, làm sao tiêu trừ được cái bản ngã. Cho nhiều đời Đức Phật hành Bồ Tát Đạo cốt để mà hạ hết tất cả những cái còn sót lại, là những cái bản ngã tập khí của mình. Cho nên Ngài ra đời, Ngài thực hiện tất cả những cái pháp đó. Bây giờ mình tu, mình cũng phải như vậy. Từ khi nhận ra được bản tâm của mình rồi đó, là mình phải thực hiện cái pháp mà của Đức Phật dạy. Để chi? Để tiêu trừ bản ngã của mình. Mà bản ngã của mình nó nhỏ chừng nào á, là tâm của mình nó lớn chừng đó. Nó là đối nghịch với mình. Nó nhỏ thì mình lớn, mà nó lớn tự nhiên mình nhỏ à, phải không ạ? Cho nên là càng lớn càng nhỏ, càng nhỏ càng lớn, là như vậy đó. Này không phải con cua nha, mà nó là nói đến cái tâm của mình. Nghĩa là tâm của mình á, mà nó lớn rồi đó, thì cái ngã nó sẽ nhỏ hết. Mà quý vị biết á, là tâm của mình mà nó rộng lớn rồi thì mình khỏe dữ lắm. Những cái chuyện hơn thua ở thế gian á, mình không để tâm tới đâu thưa quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là mình không để tâm đến á, là mình nhỏ, mình thua. Giống như là cái con nít á, mà nó có nói mình câu gì mình cũng bình thản. Tại sao? Bởi vì quý vị là người lớn. Còn mà quý vị mà quay lại mà chửi lộn với nó, quánh lộn với nó là quý vị là con nít luôn à. Đúng không ạ? Là con nít à. Nhỏ mình đâu có chấp gì nó đâu. Thì cũng như là ở thế gian, những cái người mà ngang hàng với mình đó, là đồng lứa tuổi hay là cùng thời đại, họ có nói gì mà quý vị mà tranh đấu lại với họ là quý vị bằng họ thôi thưa quý vị. Phật với Bồ Tát á, là chúng sanh mà có chửi có nói gì các ngài vẫn im lặng thôi. Hỏi đạo lý thì nói, còn hơn thua thị phi thì không nói. Là bởi vì sao? Bởi vì các ngài là bậc đại nhân, bậc thượng nhân, không chấp gì chúng sanh mê muội đó. Nhưng mà ở đây là nó không phải nha. Nhiều khi là quý vị chỗ này nó cũng dễ sanh cái bản ngã chỗ này nè. Ai chửi mình cái là chúng sanh mê muội lắm, như vậy là thua. Không phải, tức là mình nói để cho mình hiểu thôi, chứ không phải mình mang cái đó ra để mình nói người ta, nói người ta tức hơn nữa, tức hơn nữa người ta làm mình khổ hơn nữa, mình chịu được không nổi nữa mà mình bể luôn đó. Đó là cái chỗ là nghĩa là mình nói đến cái chỗ là cái tâm mình nó rộng lớn, tự nhiên là nó không có chấp trước. Đây nó không cần phải có ý niệm, nó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên nhiều đời Đức Phật ra đời, Ngài thực hiện cái pháp nhẫn nhục, đều đưa vào cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Mà làm sao mà nó liệt được vào cái chỗ vô sanh pháp nhẫn đó, là pháp nhẫn mà nó không, mình nhẫn mà mình không có phiền não luôn đó. Ví dụ bây giờ là quý vị có chuyện gì quý vị nhẫn mà quý vị phiền não một chút xíu, rồi quý vị về quý vị tu hành quán chiếu nó hết, phải không ạ? Thì như vậy đó là quý vị chưa có là hết cái chỗ gọi là vô sanh, chưa được cái chỗ vô sanh. Mà mình nhẫn mình nghe rồi mình thấy mình cũng cười thôi á, là thẳng thẳng đó. Giống như độc dược á, mà ngài cũng thẳng thẳng, mà gươm đau ngài cũng nhàn nhàn đó. Thì như vậy đó là cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Mà được như vậy cái bản ngã của mình nó hết. Bây giờ quý vị cứ tập có buồn chút là về bỏ liền, phải không? Buông 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 buông, tức là phải nhớ vậy đó. Có cái gì trong đầu nữa là buông 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 buông. Khi mà buông rồi thì tự nhiên mình thấy nó khỏe ra. Như vậy đó là tại sao mình buông được. Chỗ này là không phải buông là mình nói suông đâu, mà quý vị phải có cái trí tuệ trong này nữa. Cho nên có nhiều người cứ nói là buông mà cuối cùng người đó lại nắm à. Phải không ạ? Nói là tôi là bây giờ tôi buông cái gì tôi cũng buông hết trơn á, là nói vậy là nổ thôi. Nhưng mà đụng đụng thôi, đụng vô là nó phiền não, nó không phải vậy. Mà cái chỗ á, là mình phải, mình nói buông á là phải có cái trí tuệ trong đó. Làm cái gì là quý vị cũng phải có trí tuệ trong đó. Tại sao mình có thể buông được? Mình phải thấu triệt được cái đó mình mới buông được. Còn quý vị không thấu triệt được, đây là cái sự chịu đựng, cái buông thôi, buông mà cắn răng thôi, buông mà đau ruột thôi, nói buông mà trong bụng đâu có buông được, phải không ạ? Lòng không buông được mà miệng thì cứ nói buông, là tôi vì sợ mình mất uy tín, tại vì mình cũng phải có cái hãnh diện sĩ diện chứ, tôi tu lâu, Phật tử thần thành lâu lâu năm mà tu dở hơn người ta là đâu có được, cho nên phải có một cái lớp sơn bên ngoài. Nhưng mà trong lòng của mình đó là dù có gì đi nữa, về nhà đóng cửa khóc cũng được, nhưng mà trước mặt mình cũng phải có cái uy tín. Đây là cái bản ngã thưa quý vị, cũng là cái bản ngã nữa. Cho nên đối với đạo đó là tu đó, là mình không có nói chuyện là lâu năm hay là mới tu, mà ở cái chỗ là làm sao mình phải thấu triệt được bản thể, thấu triệt được vạn pháp. Đây gọi là cái chỗ rốt sao. Bởi vì cái bản ngã nó không có cái hiện tượng. Cho nên quý vị thấy trong khoảnh khắc tâm mình nó nhỏ, trong khoảnh khắc tâm mình nó trở thành đại nhân, thì như vậy là mê và ngộ nó cũng tí xíu à, chứ không phải là nói là lớn từ từ. Tôi tu bây giờ là tôi là tính ra là cũng 10 năm hay là mười mấy năm là sắp sửa lên thượng tọa, là tôi là lớn ăn trên ngồi trước rồi này nọ. Nhưng mà cái đó là cái hình tướng thôi, chứ còn nếu mà trong tâm không phải đại nhân, vẫn là cái người nhỏ trên thời Phật còn tại thế đó, cái bậc trưởng lão là không có phải là cái người là đạo cao, cái người mà tu là mấy chục năm hay là người đó gọi là cả trăm năm không thành, mà ông Sa Di mà chứng quả là hắn, Đức Phật nói là trưởng lão. Cho nên là vậy thôi, tức là cho nên mới nói là Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính đó, chẳng trọng niên cao trọng tánh linh, tức là không phải trọng ở cái tuổi cao mà trọng ở cái tánh linh thôi. Tức là tâm mà nó thanh tịnh, tâm nó giải thoát, tâm nó buông xả được, tâm không đây kia, đó là tâm rộng lớn trở thành đại nhân. Cho nên là quý vị thấy là như vậy đó. Đạo Phật của mình là nó khác hết, khác hoàn toàn, nó ngược ở thế gian. Ví dụ ở thế gian á là cái người cao tuổi gọi là cái bậc lớn, hay là cái người mà học rộng rồi gọi là cái bậc trí thức đồ này nọ, đó là trải qua cái quá trình thời gian, quá trình tôi luyện, nó trở thành cái người này, trở thành cái người kia. Đối với Phật pháp phủi sạch hết, không có dính dáng gì hết. Người nào mà không chấp trước, người nào mà cái tâm mà nó không có đây kia giải thoát, người nào mà kham nhẫn được, vô sanh pháp nhẫn được, đây gọi là bậc đại nhân, bậc thiện trí thức, bậc đạo sư, bậc giác ngộ, bậc giải thoát, khác hơn thế gian như vậy đó. Cho nên đó là nó vượt hơn hết. Nên ngài đã nhiều đời làm tuyên nhẫn nhục, bây giờ mình phải thực hiện cái pháp này, mình phải tu là phải thực hiện chứ, phải không ạ? Đó, bây giờ mỗi ngày quý vị phải tập cái pháp, dù quý vị vào trong hoàn cảnh nào khó khăn phiền não đau khổ gì hết, quý vị phải tập làm sao kham nhẫn được đó, rồi làm sao mà dùng trí tuệ của mình buông, mà buông bằng cái trí tuệ đó là bản ngã của mình nó tiêu xuống hết. Thì như vậy đó là quý vị là giống như Bồ Tát vậy đó, quý vị sẽ là những vị Phật tương lai, phải không ạ? Cho nên bữa trước đoàn Tây Tạng đến đó là mấy thầy hỏi đó là ở đây mấy thầy có tin là có 1000 vị Phật xuống trần không, tức là mấy thầy nói là cái ý là 1000 vị Phật đó là 10000 vị Phật đó là xuống là ở Tây Tạng rồi hóa thân rồi đủ thứ đó, thì hỏi vậy thì lúc đó thì mấy thầy bên đây mới nói là không phải 10000 nữa mà có vô lượng vô số chư Phật đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Thì tất cả chúng ta đều là Phật hết thưa quý vị. Bởi vì nói nín động dụng thánh đều là tâm thiền hết, nhưng mà có một chỗ là tùy mình không chịu ngộ thôi. Bữa nào quý vị chịu ngộ cái là quý vị thành Phật luôn. Nó khác như vậy. Nhập thâm sơn chú Lan Nhã, sầm ngâm u thủy trường Tùng Hạ, u dư tịnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Thế là ngài nói là ở nơi thâm sơn, ở nơi Lan Nhã tức là những cái tu viện, những cái tu viện mà ở trên núi đó. Bởi vì ngày xưa là các thiền viện đó là ở trên núi, bởi vì cái chỗ mà ngài, khi mà ngài giác ngộ, ngài quyền giác đó, là ngài, cái chùa của ngài là trên núi, sau thì ngài cất một cái am ở dưới sườn núi, ngài cũng ở, nên nó ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy đó. Sầm ngâm u thí trường Tùng Hạ, tức là nương vào rừng núi mà để hàm dưỡng tu hành. Đó là cái chỗ mà đó. rồi u dư tịnh tọa giả tăng gia, tức là khi mà ngồi thiền là vị tăng đó là được tự tại trong lúc mà ngồi yên tĩnh ở nơi rừng núi đó, nó thật là an lành, nó thật là tiêu sái, tức là an lành là rất là thảnh thơi. Ở đây á, là chúng ta đó, khi mà học thiền, nhất là quý vị học đạo đó, là quý vị có quan điểm như thế nào đối với cái người tu hành? Quý vị có quan điểm như thế nào ạ? Quý vị thấy tu hành có khổ không ạ? Tu hành có cực không ạ? Sướng không? Sướng hay khổ? Đó là... Nhưng mà nếu sướng mà biểu quý vị có tu không ạ? Không tu. Không ạ? Nó sướng á, nói nghe đạo lý đó, nhưng mà biểu tu á, thôi để từ từ đi. Bởi vì mình vẫn còn có cái confused, tức là mình vẫn còn có một cái giống như là mình chưa có chắc được đó. Tu á là giải thoát, là an lành, là thảnh thơi đó. Nhưng mà cuộc đời còn đẹp không ạ? Đẹp quá. Cái gì cũng thích hết á. Mình vẫn còn thích đi shopping, mình vẫn còn thích ăn cái món này, ăn cái món kia. Rồi mình cũng thích đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, phải không ạ? Để cho ta biết, nghĩ là bây giờ còn khỏe không, đi đến già sao đi nổi, cho nên cố gắng đi. Nhưng mà mình đâu có quan niệm thôi, bây giờ mình còn khỏe mình tu, để già tu không nổi. Hai cái quan điểm khác nhau, phải không ạ? Còn khỏe đi du lịch, đi chỗ này, đi Ấn Độ, Trung Quốc, hay là đi khắp nơi châu Âu, chỗ này chỗ kia cho tham quan cho biết. Chứ còn đến già rồi đi chống gậy đi không lại người ta, cho mình phải cố gắng mình đi, không ạ? Nhưng mà đó là cái một cái quan điểm. Nhưng mà nói thôi giờ còn khỏe thôi, ráng tu để già tu không nổi, cũng là cái quan điểm. Hai cái khác nhau thưa quý vị. Ở đây là quý vị đừng có nghĩ là tự gì thầy ổng không có tiền, ổng không có đi, cho người ta đi giờ ổng ganh ổng nói vậy. Không có phải, đây không phải cái quan điểm này, mà mình nói là cái quan điểm thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có cái tâm tu hành, quý vị sống được đi đâu cũng thiền hết trơn, thì quý vị đi du lịch cũng không sao hết trơn hết. Nhưng mà ở đây mình nói về một cái lý đạo, một cái chỗ tu hành á, mình nói là một cái quan điểm. Tức là ở đây Ngài mới vạch ra cho chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng hơn nữa. Là nghĩa là khi mà quý vị đó là đi chơi á, là quý vị nó vui phải không ạ? Cho nó vui biết đây biết đó. Nhưng mà Ngài muốn vạch ra cho chúng ta thấy rằng khi mà mình tu đó, mình còn an lạc hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Cái sự giải thoát, cái sự thanh tịnh đó không có cái gì mà quý vị mua được đâu. Bây giờ quý vị có thể mua vé máy bay, quý vị đi chơi vui được. Nhưng mà đối với cái đạo quý vị tu hành, quý vị mua không được, mà quý vị thực hiện mới được. Quý vị tu hành thì mới được. Quý vị sẽ cảm thấy rất là an lành, nhẹ nhàng, thảnh thơi, và nó không đây không kia. Không biết là quý vị làm sao chứ, nhiều khi có những chuyện đó, có những Phật sự đi đây đây kia, rồi quý Phật tử đưa mấy thầy đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, mà thưa quý vị đi chơi nó ngán hơn ở nhà, ngán lắm. Đi ngồi xe nó mệt ra ngoài, là cũng vậy thôi à. Người ta nói là đi đến New York mà chưa vô chợ tàu thì mình cũng phải muốn vô cho biết. Tại vì mình không vô chợ tàu thì đâu có biết được cái New York nó phồn thịnh như thế nào. Hoặc là đi ngang mấy cái building, nhất là nghe nói là hai cái building mà nó sập á, có những cái ghi ấn tượng ghê lắm. Đến New York mà mình không đến á, thì không có được. Cho nên cố gắng đến, vô chợ tàu đi bộ lang thang thì cũng giống như là chợ ở quận 7 thôi. Không à? Cũng vậy thôi, người ta cũng bán rong bên ngoài, cũng có những cái mùi của hương vị của thôn quê nữa. Không à? Cũng vậy à, ồn náo đi cho biết, nhìn building nhà cửa, đến hai cái building sập rồi chỉ còn những cái ấn tượng đau thương thôi, giờ cũng là những khu đất trống. Cũng vậy à, biết rồi thấy cũng vậy à. Nhưng mà chỉ có cái giá trị, quý vị biết là giá trị nào mà biết về mình nói là tôi đi chỗ này đi chỗ kia rồi mình biết rồi, để cho người ta nói là nguyên bác cái gì cũng biết. Nhưng mà cũng vậy thôi thưa quý vị, cho nên là mình thấy là nó cũng vậy. Nhưng mà khi mà nó có một cái điểm khác hơn của người tu, khi mà quý vị tu hành, quý vị mà thấm được thiền vị, quý vị hiểu được đạo rồi, là quý vị đi đến chỗ nào quý vị cũng vui hết, chỗ nào cũng là thiền, chỗ nào cũng là an lành hết, chỗ nào cũng tu được hết. Chứ không phải là đi chơi mà quên tu, mà trong lúc đi chơi vẫn tu, Đó mới là cái hay đó. Bây giờ quý vị tập đi, bảo đảm quý vị cũng có con có cháu, hay là cũng có gia đình đi vacation rồi đó quý vị đó, là cũng phải có những cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị tập làm sao mà đi vacation, đi chơi mà quý vị cũng như là đi tu vậy đó là mới ngon. Mình phải tập như vậy đó, tu tùy hoàn cảnh mà, phải không ạ? Chứ không phải vô chùa mới tu. Cho nên phải tập được như vậy đó, là quý vị mới thấy đi chơi mới có ý vị. Chứ không không thì thôi á, là đầu tiên mình đi chơi nó mệt quá, mình bực bội, thì như vậy đi chơi nó hết vui rồi, phải không ạ? Hai vợ chồng, ba đứa con chuẩn bị đi chơi, đi thì vui vẻ mua vé máy bay tốn tiền qua anh đó chữ lộn, bực quá mệt quá cấu à, phải không ạ? Thì như vậy còn vui vẻ không ạ? Không còn vui vẻ gì hết. Khi mà không còn vui vẻ gì á là quý vị thấy không có ý nghĩa, đã tốn tiền rồi mà còn chuốc phiền não. Cho nên thề là thôi là từ đây về sau không đi nữa, nhưng mà vài tháng cái đi nữa à, vài tháng cái quên cái chuyện đó cái đi nữa, đi để phiền não nữa, nó khổ vậy đó. Cho nên mình cứ tiếp tục phiền não là bởi vì đi chơi mà mình không biết tu, đi chơi cũng phải biết tu nữa. Cho nên là đi chơi cũng phải có nghệ thuật thưa quý vị, chứ không có phải là mình đi chơi mà mình không có nghệ thuật là nó phiền não dữ lắm, là nó khổ hơn nữa. Nó biết vậy tôi không đi à, đi đi chơi đi bực quá nó biết vậy tôi không đi à, nhưng mà ở nhà thì thấy ta đi mình không. Cho nên là nó bị khổ như vậy. Cho nên rốt lại là mình luôn luôn là ở trong cái dây lợi quẩn, là cốt là cái chỗ là mình thiếu tu thôi. Cho nên là khi mà quý vị là thấy đi chơi, giống như quý vị thấy những cái hình mà phim mà hòa thượng đi thăm chỗ này thăm chỗ kia, ngày đó ngày cũng cười té tét cầm cái gậy, ngày quơ quơ thấy hạnh phúc an lạc lắm, ngày đi chơi vui quá. Còn mình đi không được vậy đâu à, mình đi là mình đủ thứ chuyện hết, mình phiền não. Vì vậy mình thấy đạo lực mình yếu thôi, ráng tu. Mình ráng tu rồi từ từ là cái đạo lực của mình nó cao, là quý vị thấy vui lắm. Càng tu chừng nào là quý vị vui chừng đó. Khi mình tu rồi đó là mình thể nhập vào trong cái bối cảnh gia đình, trong cái hoàn cảnh xã hội, là nó khiến cho xã hội rất là phong phú. Ở trong gia đình á, là quý vị, gia đình của mình á, là rất là êm ấm và hạnh phúc. Ngoài xã hội rất là phong phú, tất cả những cái cuộc vui, cuộc chơi nào đều mang một cái ý nghĩa hết. Ý nghĩa hơn hết, đó là ý nghĩa đạo pháp à. Cho nên đó là cái giá trị của cái người tu á. Cho nên vì vậy đó là mình đừng bao giờ quên tu. Cho nên lần trước là thầy đang có giảng cái bài giảng là đừng bao giờ quên tu đó. Tức là tại vì khi mà mình quên một cái là bắt đầu là mình bị té liền. Hoàn cảnh môi trường nó khiến cho mình té, rồi mình đau khổ. Cho lúc nào mình tu, mà mình tu á, là mình mới có được cái an nhàn. Cho nên vì vậy đó là nó trở thành một cái món ăn hàng ngày. Hàng ngày quý vị ăn uống để nuôi thân, mà quý vị thiếu tu là để cho tâm mình đói. Vì vậy là mỗi ngày mình cũng phải là phải tu hành để cho bồi bổ lại cái tinh thần của mình nó mạnh mẽ. Khi mà quý vị tinh thần được mạnh mẽ rồi đó, là quý vị sẽ có những cái sức sống, có những cái tâm an lành. Khi quý vị có cái tâm an lành đó thì ở trong hoàn cảnh môi trường nào á là quý vị cũng thản thản, cũng nhàn nhàn, phải không ạ? Thì như vậy đó là mới thấy là Phật ta rất là từ bi và giáo pháp rất là màu nhiệm thâm sâu, và không phải qua lời nói nữa mà chính mình cũng uống được cái cam lộ đó mà của Đức Phật truyền trao cho mình. Cho nên vì vậy đó nhiều khi là quý vị là cúng nước lên, quý vị uống cái nước bàn Phật, quý vị nghĩ là uống nước này sẽ hết bệnh, sẽ mạnh khỏe vân vân. Và nhiều khi mình cúng trên đó mình không đậy nắp, như cái con gì nó bay vô nó chết trong đó, nó trở thành độc dược mình cũng không hay, phải không ạ? Nhưng mà có một cái mà Đức Phật là trao cho mình, đó là cái hương vị pháp, hương vị đạo đó. Quý vị uống cái nước đó là quý vị sẽ cảm thấy là thanh lương, là mát lành. Thì như vậy quý vị thờ Phật, quý vị tu hành á, là mỗi ngày quý vị đều thừa hưởng và quý vị uống được cái nước cam lồ của Phật. À, mới gọi là cái nước cúng Phật, mới là nước đó mới là linh thiêng, nước đó mới là cái màu nhiệm. Chứ còn không là mình uống nước thường là bình thường thôi, nó không có linh thiêng màu nhiệm gì hết. Cho nên là nhiều khi mình thấy thương Phật tử đi về quê, nhất là những cái chùa quê, như đi ra Hà Nội đó, quý vị thấy những cái chợ tượng đài Quan Âm mà người ta cắn cái ống nước á xịt, mà quý vị biết là cái nước á là dùng cái máy phâm á mà phâm từ cái hồ đó. Và quý vị mà cái hồ đó quý vị biết là ở dưới là nó bùng sình đủ thứ, nhiều khi cái hồ sen ở dưới mà phải có bùng sen mới sống được chứ, mà có bùng có sen có lăng quăng có vi trùng ở trong đó, cái bơm lên nó xịt cái vòi nước ra từ cái bình á, bắt đầu là các bà rồi tới đó là hứng nước rửa mặt, có người uống luôn cái nước đó nữa, nước linh thiêng Bồ Tát. À, khổ lắm. À, rồi có người nói là qua nó uống nước sông Hằng. Nước sông Hằng quý vị thấy người ta sáng thiêu á, mà thiêu á là đâu có hết đâu. Bây giờ mà quý vị thấy mà những cái lò thiêu ở bên Việt Nam mà quý vị mở hài cốt ra, mà cái cốt ra đó là quý vị thấy nhiều khi còn có những cái xương ở trong đó nữa, cháy không hết, tối đốt củi, đốt điện người ta cũng tiết kiệm điện nữa. Còn ở Mỹ là quý vị biết thiêu qua bữa trước là lại cốt, quý vị thấy không có cái gì trong đó bột không, cháy hết luôn, thiêu sạch hết luôn. Còn đằng này người ta thiêu mà người ta làm chiếc bè, ta thiêu ta để trên sông đó, thiêu nửa còn nửa đó xuống thịt rồi nó rã ra, mà không phải người ta xuống là tắm người ta uống rồi đó, nước linh thiêng lắm, nước Phật, nước Bồ Tát. Bồ Tát Phật ở đâu? Sông Hằng linh thiêng. Linh thiêng cái gì? Linh ở cái chỗ là mình tu mới linh, cái gì mình uống được cái nước cam lồ của Phật dạy là cái pháp lạc, pháp vị, hương vị đó đó là cái hương vị cam lồ, hương vị giác ngộ đó rồi mới thù thắng, chứ còn không là quý vị sanh bệnh, quý vị không hay á, không chánh kiến là nó sanh bệnh. Thôi chắc nói tới đây nói nhiều quá chắc bị ta nói. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.